Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Hiểu về trái tim được phát sóng trên kênh HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hiểu về trái tim là hành trình khám phá chính bản thân mình để đi tìm hạnh phúc trong cuộc sống. Và chủ đề hôm nay chúng ta sẽ bàn luận đến đó chính là bình yên, với sự tham gia của đại sư trái tim, diễn viên Bảo Châu. Đại đức Thích Thiện Thuật, chủ trì Viện Chuyên tu Bà Rịa Vũng Tàu. Giám đốc chương trình Hiểu về trái tim, Chi Bảo. Thưa quý vị, đằng sau những tất bật lo toan của cuộc sống thì ai trong số chúng ta cũng mong muốn có một cái cuộc sống bình yên. Nhưng mà không phải ai cũng có thể tìm được bình yên cho cuộc sống của mình. Điều đó chắc là khá là khó khăn. Vậy bình yên là gì? Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với những vị khách mời. Theo thầy ạ, bình yên là như thế nào ạ?
Theo thầy nghĩ bình yên chính là một cái trạng thái thanh thản tâm hồn khi chúng ta đang đối diện với những biến động của cuộc sống quanh ta. Mà cuộc sống vốn là nó biến động giữa những tình thâm trong gia đình, thậm chí tới bạn bè hay là công việc. Và chúng ta có một cái sai lầm nhỏ như thế này, tức là mình muốn tìm một cái gì đó bình yên mà nó không phải ở ngay trong cuộc sống hiện tại. Những điều đó chúng ta không có thể tìm được bình yên vì nó có mầm mống của sự đổ vỡ do tâm. Hy vọng càng nhiều đó thì nó sẽ thất vọng. Mà mình chưa chuẩn bị được tâm lý đối diện với thất vọng cho nên chúng ta cảm thấy không bình yên. Xin phép được kể một câu chuyện. Có một vị vua nọ treo một cái giải thưởng rất là cao cho các nghệ sĩ vẽ những bức tranh về chủ đề bình yên. Thì vua cùng với lại nhiều vị đi thưởng lãm thì dừng lại ở một bức tranh rất là đẹp. Đó là bức tranh vẽ một cái mặt hồ tĩnh lặng. Xung quanh là những rặng núi sôi bóng xuống dưới cái mặt hồ, và trên trời là có những áng mây lãng đãng. Tất cả không gian không có một cơn gió thoảng, mặt hồ không gợn nước. Ai cũng cho rằng đây là một bức tranh bình an tuyệt mỹ. Rồi vua cùng với các vị đã lại đi tiếp, thì dừng lại một cái bức tranh mà làm cho mọi người chú ý, đó là vẽ những cái ngọn núi lởm chởm mà có một cái thác nước từ ở trên đỉnh nó buông xuống một cách cuồng nộ. Trên trời thì mây đen vần vũ, sấm chớp liên hồi. Vua phải dừng lại nhìn thật lâu với sự ngạc nhiên. Thì thấy phía sau cái dòng thác đổ đó, có một bụi cây nó mọc ra từ cái khe nứt của vách đá dựng đứng. Trong bụi cây đó có một con chim đang làm tổ. Và vua chấm rằng đây chính là bức tranh bình yên nhất, vì chúng ta không thể nào tìm bình yên ở một nơi nào khác ngay giữa sự biến đổi, náo loạn. Trong cuộc sống này cũng giống như con chim mẹ bình yên trong cuộc sống của nó ở một bụi cây sau một cái thác nước cuồng nộ.
Theo thế anh nghĩ rằng là cái sự bình yên này có lẽ do chính tâm trí của chúng ta đi tìm nó. Nếu mà chúng ta coi cái cuộc sống chúng ta nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn thì chúng ta sẽ tìm được sự bình yên đó. Còn nếu cũng cái sự việc đó mà chúng ta làm nặng nó lên thì đương nhiên chúng ta sẽ cảm thấy là cái sự việc đấy nó không còn trở được bình yên như mình. Vậy cuối cùng quay trở lại có gì là tâm lý của chính chúng ta phải không thưa thầy?
Dạ vâng. Có thể nói một điều rằng bình yên là do cảm nhận của con người ngay cái cuộc sống này. Và chúng ta phải bình yên ngay trong cái cuộc sống không bình yên. Khi chúng ta nhận thấy được không bình yên thì mình sẽ có giải pháp để đem lại bình yên của mình.
Vâng. Anh sẽ bảo có ý kiến gì không ạ?
Bình yên là vậy nè.
Là im lặng ạ.
Trong một cái không gian như vậy thì chúng ta không có một cái ý niệm nào trong lòng của mình, trong tâm trí của mình mong muốn một cái điều gì đó, mong cầu một điều gì hay chống đối một điều gì. Thì cái trạng thái như vậy và chúng ta tiếp xúc được với những cái gì đang diễn ra trong cái hiện tại này. Ví dụ như chúng ta đang ngồi trong cái khán phòng này, không có chuyện gì xảy ra với chúng ta hết. Một không khí rất là yên ắng, rất là vui. Thì cái trạng thái như vậy thì gọi là một trạng thái bình yên.
Như các ý kiến của các vị khách mời chúng ta hôm nay thì rõ ràng là chúng ta hiểu đây bình yên là một cái trạng thái của tâm lý. Và với trạng thái tâm lý này, nếu chúng ta thật sự muốn bình yên thì do chính bản thân chúng ta phải làm chủ được trạng thái của mình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hai từ bình yên rất đơn giản nhưng quá đỗi thân thương. Nhưng thực tế thì lại rất là khó để với tới vì có một cái gì đó rất xa vời trong chúng ta. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn clip sau đây.
Đi đâu đó? Sao ngày này mới về?
Đi làm chứ đâu.
Tôi gọi điện lên cơ quan của anh nói là 12 giờ anh về rồi nha. Giờ mấy giờ rồi?
Thì hôm nay thứ bảy, về sớm uống cà phê với anh em một chút. Làm dữ. Mà cô theo dõi tôi hả?
Không theo dõi anh sao được? Anh qua mặt tôi hả? Anh đi đâu? Với ai? Anh đưa điện thoại tôi kiểm tra.
Trời đất ơi, cô làm nhục tôi hả? Nếu mà không tin tưởng nhau thì sao sống nhau được?
Tin tưởng anh hả? Thời buổi này mà tin tưởng mấy anh hả? Con Lan bạn tôi đó tin chồng quá giờ mất chồng rồi đó.
Cô nói vậy thôi, tôi không còn gì để nói với cô nữa. Ngủ, mệt quá. Làm về mệt, về nhà gặp léo nhéo. Mệt.
Anh đi đâu đó? Nè, đừng có đi yên nghe chưa? Tôi không bỏ qua gì này đâu.
Tiền gì?
Tiền lương chứ tiền gì?
Tháng này công ty khó khăn, phát lương trễ một tuần.
Trời đất, lương có 3 cọc 3 đồng mà thiếu là sao? Anh đưa xin thử kế toán cho tôi hỏi coi.
Gì?
Thì hỏi cho rõ ràng chứ gì?
Nè, cô làm nhục tôi vừa phải nha.
Có gì đâu mà nhục. À, hay là anh có được rục rịch đúng không? Lấy tiền cho con ra hỏi gì?
Cô quá đáng rồi đó. Tôi nhịn cô nhiều rồi đó nha.
Anh hù tôi hả? Anh thăm dọa tôi đó hả? Nghèo bị đặt sĩ diện. Thứ đàn ông vô dụng.
Được, tôi vô dụng. Vậy thì cô kiếm cái thằng nào có dụng đó ở với cô. Tôi đi khỏi nhà.
Thưa quý vị, đúng là trong cuộc sống mà chúng ta không có sự tin tưởng với người bạn đời cũng như là trong gia đình thì rất là khó để có được cái sự bình yên. Không biết là cách khác người chúng ta thì suy nghĩ thế nào về đoạn clip vừa rồi ạ?
Thầy thấy tội nghiệp hai vợ chồng này quá. Nên thầy vô chùa thì thấy quyết định đúng đắn. Thầy có nghe ai đó nói như thế này mà thầy thấy nó hay lắm. Đối với cái bối cảnh vừa rồi, giữa hàng triệu người xa lạ, mình rất mong có được một người người quen. Rồi giữa những người quen, chúng ta mong có được một người thân. Giữa những người thân, mình mong có được một người để mình yêu. nhưng yêu không chưa đủ. Giữa những người yêu đó phải có những người hiểu mình. Và để được bình yên, thầy nghĩ thực sự những người hiểu mình phải tìm ra một người tin mình. Cho nên yêu và được yêu nó chỉ đi nửa chặng đường của đời người thôi, mà là tin nhau và được tin tưởng nhau mới thực sự là bình yên. Nếu không thì sẽ đau khổ, tại vì con người ta đó luôn cảm thấy trốn tránh, giống như cái anh đó. Anh bực mình quá, anh chịu không nổi. Trong khi thầy nghĩ chắc hai vợ chồng này cũng căng thẳng nhiều, anh phải đi. Thì cái cách đi của anh là tránh né, thì theo thầy nghĩ không giải quyết được vấn đề. Nếu như thầy nghĩ người chồng này khéo léo, chỉ cần vuốt cái phần trán nhăn của bà vợ thảm sầu đó, không biết có sầu thiệt không, cứ vuốt trán nhăn đi ha, rồi cứ lao những giọt nước mắt chưa khô đi vì bức xúc, hay là thì thầm nói những lời ngọt ngào chân thật từ trái tim, thầy nghĩ ít nhất người vợ sẽ bớt nghi ngờ, sẽ tin tưởng hơn, thì cái khoảng cách giữa vợ chồng nó sẽ thu ngắn lại. Tại vì chỉ có những cái lời nói thật từ trái tim mới gây ra được cái sự thông cảm lớn nhất. Mà khi mà sống chung đụng với nhau, cải thiện những mối quan hệ, chỉ có sự thông cảm, hiểu biết và thông cảm, đó chính là tinh thần của Phật giáo giúp cho mình cải thiện những mối quan hệ trong cuộc sống. Thì cái bình yên lớn nhất đó chính là thanh tịnh của tâm hồn. Mà thanh tịnh của tâm hồn đây không phải là mình đóng lại những cái cánh cửa, mà mình tìm một cái sự thoát trần, mà mình mở ra tâm hồn mình để đón nhận tất cả những sự biến động đó với một cái tâm bình đẳng. Đó mới được gọi là bình yên. Thầy nhớ có một lời hát rất là hay: nếu ai đã làm tôi đau khổ, bằng tư tưởng hay bằng hành động, dù trực tiếp hay là gián tiếp, tôi sẽ tha thứ bao dung, tôi nguyện tha thứ bao dung. Thầy nghĩ nếu ứng dụng được cái lời bài hát này thì chắc chắn cô vợ không lớn tiếng và anh chồng không bỏ đi. Đi đâu rồi cũng phải về, rồi về rồi gặp lại cái người vợ đó rồi nhăn nhó, thì thầy nghĩ không làm ăn gì được.
Vâng. Thầy nghĩ là vấn đề ở đây á, cái chính là chúng ta phải tìm ra cái gốc của cái vấn đề tại vì sao cô vợ lại không tin chồng như vậy. Đương nhiên là chúng ta hay có cái câu là có lửa thì mới có khói, thì chắc là anh chồng này cũng phải một hai lần gì đấy làm cho người vợ không tin, chứ không thầy nghĩ là cũng không phải vô cớ mà người vợ không tin chồng, nhưng cũng phải có một lý do nào đấy. Thì tại sao anh chồng đấy không tìm lại cái gốc của vấn đề sự thật là mình đã từng làm gì để người vợ không tin? Thì thực ra thì thầy thấy rằng là trong cuộc sống ấy, khi niềm tin đã bị đánh mất đi để lấy lại được rất là khó, nên chúng ta phải có cái giai đoạn để tìm lại cái niềm tin đấy cho cái đối phương của mình. Thì vậy khi mà tìm niềm tin đấy thì chúng ta cũng đồng nghĩa là chúng ta dần dần tìm cái sự bình yên giữa hai người. Thì chắc là cái anh chồng này cũng như là thầy nói không nên trốn tránh, mà phải nên ở lại để giải quyết cái vấn đề mà giữa hai vợ chồng đang xung đột, phải không ạ? Còn ý kiến của thầy ạ?
Nãy giờ thầy nghe các vị nói rồi coi video clip, thầy thấy dường như bình yên là một cái gì đó mơ hồ ở tương lai. Dạ. Nó chỉ là một cái viễn cảnh xa xôi. Nhưng mà trong khi có những cái bình yên rất là thực tế, rất là nhẹ nhàng, thầy có nhận được một cái lá thư của một em Phật tử gửi tới chùa, nói về cái nỗi thổn thức của mình. Đó là khi mà chạy về nhà đó, thì người mẹ đã mê man bất tỉnh do cơn tai biến. Thì mới nắm cái tay người mẹ và nhớ lại cái ký ức xa xưa của mình đi học được mẹ dẫn đi. Và cứ mỗi một tháng về quê một lần là thích được nắm tay mẹ. Thích nắm tay mẹ dẫn đi tới đi lui trong nhà cũng nắm. Thì bà mẹ bà nói: cái con nhỏ này mày lớn rồi mày cứ nắm mẹ nhéo nhéo hoài kỳ quá. Thì cái cô đó cô viết là cảm giác bình yên nhất của con là nắm tay mẹ. Nhưng bây giờ con nắm một cái bàn tay gầy guộc, liệm dần trong từng hơi thở. Mẹ cho con nắm bàn tay, bàn tay mẹ ẵm con ngày xa xưa. Mẹ ơi nếu lỡ một mai mẹ về với đất, tay ai con cầm. Con thấy một cái sự bình yên rất đơn giản trong cuộc sống vẫn không có được. Cho nên tất cả những điều mà những vị này nói đều là ước vọng xa xôi hết, không thực tế. Cho nên cuộc sống vốn không theo ý mình, thì như vậy tìm bình yên ở đâu? Vốn nó không có diễn ra theo ý của mình, thì làm sao mình bình yên? Cho nên như Chi Bảo nói đó, tức là mình phải có một cái nguồn năng lượng bình yên, đó là nắm cái phút giây hiện tại. Quá khứ đã đi qua, có thể đó là những ký ức ngọt ngào, để động lại một nụ cười khi chúng ta nhớ nó. Và có khi nó sẽ động lại những giọt nước mắt, vì đó là những ký ức đắng cay. nhưng nó mãi mãi là quá khứ, còn tương lai chưa tới. Vô tình mình bỏ đi cái chốt của hiện tại, cho nên cuộc sống mất thăng bằng. Có một ông bố nọ cáo giận với đứa con gái 3 tuổi của mình, vì nó đem cái gói giấy, cái sắp giấy gói quà rất đẹp của ông mua về đó, nó cắt nát ra hết để nó gắn, nó dán vào trong một cái hộp. Ông bực quá, ông cào nhào, ông la. Thì sáng sớm hôm sau, cái đứa bé 3 tuổi, bé gái nó đem cái hộp tới, con tặng bố. Thì ông cảm thấy có một chút hối tiếc khi ngày qua mình mắng con mình, ái nái quá. Nhưng mà khi ông dở ra thì cái hộp trống rỗng. Ông không kiềm chế được cái cảm xúc của ông. Ông mới nói là con hư lắm, cắt hết nát giấy của bố, rồi lại còn làm một cái hộp không có gì. Thì cô bé ngước mắt lên, đôi mắt rưng rưng. Bố à, con thổi vào đó hàng ngàn nụ hôn con tặng bố mà, không phải là cái hộp rỗng đâu bố à. Thì người bố đó ôm chầm lấy đứa con để cầu đứa con tha thứ cho mình. Sau đó không bao lâu, đứa con đã bị tai nạn chết. Và những lần mà ông cảm thấy bất an giữa sự biến đổi của cuộc đời, và nhất là tình người vong bội, mỗi lần như thế để lấy lại thăng bằng, thì ông lấy lại cái chiếc hộp ngày xưa của đứa con 3 tuổi mình tặng. Và ông mở ra, ông kê lên và ông tận hưởng những nụ hôn giữa hư không mà con của mình đã gửi vào chiếc hộp đó. Cho nên thầy nghĩ bình yên chính là những cái rất là bình thường trong cuộc sống hiện tại, cho dù đó là những trận sóng gió của cuộc đời. Chúng ta cảm nhận được cái bình thường đó thì không có gì là quá khó khăn. Con thấy người ta ước vọng không? Mong được ăn một bữa cơm đầm ấm gia đình, xin lỗi được mấy ngày. Rồi những ngày không được, không bình yên rồi làm gì? Không lẽ gặp nhau, chửi nhau. Phải không? Đó. Rồi mong được dạy dỗ con cái mà con cái giờ nó không nghe lời mình. Thì những ngày còn lại là bất an hay sao? Những chủ ngày đó rất là khó khăn, khổ sở. Thì làm sao giải quyết được cuộc sống sắp tới? Cho nên bình yên, theo thầy nghĩ, chính là những cái khoảnh khắc mà lòng của mình có thể chấp nhận được đối với cuộc sống thực tại, cho dù đó là cuộc sống phũ phàng.
Dạ, vâng. Như vậy rõ ràng chúng ta cảm nhận được rằng bình yên ấy thì nó là những cái rất là đời thường ngay cạnh chúng ta thôi. Nhưng bản thân chúng ta có cảm nhận được cái sự bình yên đấy hay không, và có biết nắm bắt cái bình yên đấy hay không, để có thể tích tụ lại thành cái năng lượng như là anh chị bảo nói. Và khi chúng ta tích tụ lại cái năng lượng bình yên đó thì chúng ta sẽ dần dần có nhiều năng lượng hơn, và cái cuộc sống chúng ta sẽ dần cảm thấy bình yên nhiều hơn nữa, phải không ạ? Vâng. Và bây giờ thưa quý vị các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn clip sau đây để có thể nhìn thấy một khía cạnh khác của sự bình yên.
Ê, cái vụ mà thi tuyển vô trong công ty Mai Hoa, bà chuẩn bị tới đâu rồi?
Có gì đâu mà phải chuẩn bị, biết tới đâu thì trả lời tới đó thôi.
Sao tự nhiên tôi thấy lo lo mà hồi hộp quá à? Mấy bữa nay hả, không có ngủ được luôn á.
Làm gì mà nghiêm trọng dữ vậy? Cứ vô tư đi.
Sao mà vô tư được? Tôi thấy lo quá à.
Có gì đâu mà phải lo. Nhìn nè, mặt bà phờ phạc quá à. Nghe lời tôi ha, tối nay ngủ một giấc cho thật ngon, sáng mai thi chắc chắn là sẽ đậu.
Thiệt không?
Thiệt. Bà không nghe người ta nói câu em hồn nhiên thì em sẽ bình yên sao?
Thì cũng có nghe. Nhưng mà thôi được rồi, kỳ này nghe bà một lần á.
Ok.
Thôi Nhi, có kết quả rồi đó, bà vừa lòng chưa?
Kết quả gì? Nhi nói gì vậy?
Giờ này mà bà còn giả bộ được nữa hả? Kết quả thi vô công ty mai qua đó, bà đậu còn tôi thì rớt rồi.
Nhi ngồi xuống đi, đừng có buồn mà.
Đừng có giả bộ nữa, đừng có giả bộ tốt bụng với tôi ở đây. Tôi hiểu hết rồi.
Hiểu gì? Nhi nói gì vậy? Quỳnh không hiểu gì hết.
Bà làm diễn viên được rồi đó. Hôm trước á, khi mà trước khi đi thi, bà giả bộ khuyên tôi á là đừng có lo lắng, để tôi đi ngủ để mà có sức khỏe mà đi thi. Tôi không lo ôn tập gì hết. Cuối cùng bà loại được một đối thủ như tôi. Bây giờ bà đậu còn tôi rớt, bà vừa lòng chưa?
Nhi đừng có nghĩ như vậy, tội nghiệp cho Quỳnh mà. Quỳnh chỉ nghĩ sao nói vậy thôi.
Nghĩ sao nói vậy hả? Nào là em hồn nhiên thì em sẽ bình yên, chỉ có tôi điên mới nghe lời bà thôi. Từ nay không có bạn bè gì nữa hết á.
Nhi, Nhi. Quả là một tình huống rất khó xử, phải không ạ? Nhiều khi là muốn giúp bạn, nhưng mà cái tình huống này lại là một cái điều ngược lại, giúp mà lại thành là cũng một cái điều mà bạn lại không đồng ý như vậy. Theo thầy thì thầy nghĩ sao về câu nói của cô gái đấy? Em mà bình yên thì em sẽ, em hồn nhiên thì em sẽ bình yên.
Thầy nghĩ câu nói này chưa có đem tới bình yên đích thực. Yeah. Tại hồn nhiên quá, giống như cái cô kia nói là giống bà điên đó. Ít nhất mình phải biết mình như thế nào đối với những người thân của mình trong cuộc sống. Ở đây trong cái hoàn cảnh hai người bạn thân. Thầy chỉ tiếc một điều là cái cô mà phỏng vấn không đậu đó, là cổ giải quyết vấn đề quá vội vàng.
Thầy nghĩ,
đúng, thầy nghĩ chỉ cần một phút suy nghĩ lại thôi, cái cường độ giận dữ nó sẽ bớt đi. Vì mình phải ghi nhận cái chân tình của người bạn kia. Chứ có đâu mà trút hết là loại một đối thủ. Nhưng mà thầy nghĩ đối thủ như cô này cũng cần phải loại gấp. Tại vì dữ quá. Dữ quá mà công ty nhận vào thì thầy nghĩ chắc nó sẽ không ổn. Có một cái câu chuyện ngụ ngôn này dễ thương lắm. Cái người bố dạy người con rất là hay. Người con nó luôn cáo gắt mặc dù nó còn bé thôi. Mà ai làm chuyện gì nó không vừa ý á, là nó nổi đùng lên. Mà thầy nghĩ chuyện này hình như trong mấy thầy trò mình thỉnh thoảng cũng có, nhưng mà không có biểu lộ ra thôi. Chứ trong bụng mình nghĩ là mặt khó ưa. Thì ông bố này mới dạy người con, khi nào mà con cảm thấy khó chịu, con ra ngoài cây cột, cái bờ rào con đóng vào một cây đinh. Thì có một ngày chú bé này đếm lại là 37 cây đinh. Tức là một ngày nó khó chịu tới cái mức như thế. Nó bực bội, chuyện gì cũng bực bội hết, ai làm gì nó cũng không đồng ý. Không nhìn nhận được cái khía cạnh tốt của người khác. Rồi, ông bố mới dạy, nếu mà con nén được một cơn giận con ra con rút một cái đinh. Thì chú bé này ra rút cái đinh, thấy khó khăn hơn là đóng vào. Nhưng mà chú cố nén, cho tới một ngày, chú không có đóng một cái đinh nào trong cây cột. Mới chạy tới báo với lại bố là, bố ơi con không còn cái đinh nào nữa. Thì ông bố mới dẫn đứa con này tới. Con nhìn xem, con đã nhổ hết đinh rồi. Bố khen con rất là có nghị lực. Nhưng những cái lỗ đinh này nó còn hoài. Cũng vậy, cái cáo gắt này con có thể làm cho người khác bị tổn thương. Và vết thương lòng không dễ gì nguôi ngoai trong cái cuộc sống này. Tốt nhất không nên cáo gắt hay giận dữ, phản ứng nhanh quá mà làm tổn thương đến cái người bạn thân của mình hay là những người thân trong gia đình. Thì cái cô bạn này trách cái người bạn kia, thầy thấy là chuyện này chắc là thường xảy ra. Nhưng mà theo thầy nghĩ thì không làm được ở đây thì mình làm việc khác. Biết đâu có một cơ hội để một cái công việc khác nó tốt hơn. Và mình đặt cho mình một tình huống vậy, thầy nghĩ là mình bình an hơn. Giống như kỳ này là sếp chưa kịp phát lương cho mình. Biết đâu mình suy nghĩ là sếp chờ chừa lại 2 ngày để bo mình thêm ít nữa. Như vậy mình sẽ thấy nó bình yên hơn.
Tích cực hơn.
Dạ, nghĩ như thế là mình sẽ không có mất đi người bạn, thấy không? Rõ ràng là mất đi một tình bạn.
Vâng. Nhưng mà thầy nghĩ sao nếu như mà bình yên giống như cô bạn này thì liệu có mang ý nghĩa tiêu cực không?
Ở trong nhà thì nó có một cái câu chuyện chắc là Chi Bảo biết là thiền sư kể. Tức là bất kỳ ai tới nói cái gì ông thiền sư cũng nói thôi kệ. Cứ nói cho chùa cho ông nói thôi kệ. Nhưng mà cái nói của vị thiền sư nó khác. Tức là họ bình tĩnh trước những biến đổi. Cái kệ đó nó khác. Còn mình mà áp dụng theo kiểu giống như cái cô bạn này nói vô tư thì sẽ được bình yên, thì cái đó là quá liều, dòng họ liều. Mà cuộc sống này đó, mình luôn đứng trước những cái cơ hội. Nhưng cơ hội nhiều, thách thức càng cao. Lúc nào mình cũng phải đứng trước những cái sự chọn lựa. Nếu chọn lựa không đúng, thì coi như là tương lai mình có thể khép lại một mảng lớn của cuộc đời. Thì làm sao mà mình dừng lại mà vô tư đi, trời, vô tư riết rồi chết đó chứ.
Như vậy như chúng ta vừa nói thì rõ ràng là cái sự bình yên ở đây á, nó rất là cái khái niệm lại tùy vào mỗi người. Người ta tìm được cái khái niệm bình yên như thế nào. Vậy thì theo như anh Chi Bảo, chúng ta tìm được cái sự bình yên trong hiện tại như thế nào?
Đối với công việc của thầy đó thì thầy thấy nó nhẹ nhàng hơn là các vị ở ngoài. Tại vì thầy không có cái người mà kiểm tra điện thoại giống như cái anh kia. Đó, điện thoại cầm tay biến thành điện thoại cầm chân. Mặc dù công việc của thầy rất nhiều, nào là đi giảng dạy, cho nên cái công việc đó thầy nghĩ ở bên ngoài cái áp lực nó còn lớn hơn. Vì thầy chỉ đi dạy bằng cái trách nhiệm, chứ không vì cuộc sống. Tất cả những việc làm bên ngoài thầy thấy vì cuộc sống hết, vì chén cơm manh áo. Đã mệt mỏi vì lo chén cơm ăn áo, còn lo thêm cái cô vợ hay cái anh chồng đó ở nhà rồi làm cái gì, đi vô công sở rồi gặp ai. Thầy thấy cái đó quá là mệt, không thể nào tìm được một phút giây bình yên nào hết. Từ cái kinh nghiệm của cuộc sống thầy nghĩ thầy đón nhận tất cả những chuyện đến, rác với hoa đều bình tĩnh, mình đón nhận. Thì rác á, thì mình phải thấy rác này cũng có thể nó làm phân để mai này có hoa. Chứ đâu phải rác cái mình vứt liền. Mình phản ứng nhanh quá rác cái mình vứt liền, cái thành ra mình không có cơ hội để có hoa ở ngày mai. Chính vì lẽ đó mình biến cái thuận nó sẽ thuận hơn, biến cái nghịch thành cái thuận. Thì Đạo Phật gọi đó là nhân duyên. Và quan trọng là mình biết tận dụng nhân duyên và chuyển đổi nhân duyên đó, thì mình sẽ bình an nhất trong cuộc sống, hết sức là chật vật, rộn ràng, ồn náo này. Mà mọi người có xu hướng là đi tìm rồi cuối cùng đánh mất cơ hội hiện tại. Cho nên, xin lỗi, tại vì quê thầy ở miền Tây, tới mùa nước nổi là nước nó đục. Cả con sông nước đục hết, thì tìm đâu ra nước trong. Chỉ cần bỏ tí phèn thôi, mình sẽ có nước trong ngay trong nước đục. Cũng vậy, mình sẽ tìm được bình yên giữa cuộc sống hết sức rộn ràng này. Đừng có né tránh, phải bản lĩnh lên.
Cảm ơn Diễm Viên Bảo Châu, cảm ơn Đại Đức Thích Thiện Thuật và anh Chi Bảo hôm nay đã có những chia sẻ với chúng ta về vấn đề bình yên. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng qua buổi trò chuyện ngày hôm nay thì quý vị và các bạn đã hiểu rõ hơn về sự bình yên trong cuộc sống và cũng sẽ tìm được bình yên cho chính bản thân mình. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời đã đến với buổi trò chuyện ngày hôm nay. Xin được cảm ơn nhãn hàng mỹ phẩm Spa Pro, đơn vị tài trợ chính, đơn vị hỗ trợ Boston Pharma đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Còn bây giờ thì Hạnh xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Hiểu Về Trái Tim được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9.
Lòng ta sẽ câu kinh bình yên.